chào chị và các bạn. Bởi vì và các bạn cùng theo dõi 30 phút chương trình chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, thứ sáu ngày 10 tháng 5 năm 2024. Chương trình sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Cần Thơ xếp vị trí thứ 14 về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCE năm 2023, tăng 5 bậc so với năm trước đó.
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Cần Thơ đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn thành phố công nhận 40 sản phẩm ô cốp các loại. Tuy nhiên, đến thời điểm này, thành phố đã vượt trước xa chỉ tiêu đề ra với 148 sản phẩm ô cốp các loại.
Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam trúng liên tiếp một số gói thầu lớn.
Tận dụng công nghệ ngày càng phát triển, giới trẻ hiện nay nắm bắt nhanh xu hướng kinh doanh online để khởi nghiệp mang lại những thành công nhất định.
Muôn mặt đời thường hôm nay là câu chuyện về đội SOS Hậu Giang đã ứng cứu kịp thời hàng ngàn trường hợp bị tai nạn giao thông.
Đi vào nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm qua, Thành ủy Cần Thơ tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 33 ngày 9 tháng 6 năm 2014 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Hội nghị đã nêu bật kết quả đạt được trong quá trình thực hiện nghị quyết này cùng với các nghị quyết của Trung ương đã tạo điều kiện cho thành phố Cần Thơ phát triển theo hướng trung tâm động lực vùng đồng bằng sông Cửu Long trên nhiều lĩnh vực, trong đó có xây dựng phát triển văn hóa và chuẩn mực người Cần Thơ, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của thành phố.
Tập trung thực hiện nghị quyết 33 vừa xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, vừa góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của thành phố trong giai đoạn mới. Đặc biệt có việc xây dựng con người Cần Thơ phát triển toàn diện theo chuẩn mực trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch. 10 năm thực hiện nghị quyết cho thấy, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc luôn được chú trọng, bảo tồn và phát huy. Các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu được nhân rộng trong cộng đồng dân cư. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, làm thay đổi diện mạo cả nông thôn và thành thị. Đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được nâng cao, an sinh xã hội đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững. Hệ thống thiết chế văn hóa thể thao từng bước hoàn thiện, các di sản văn hóa được bảo tồn, tôn tạo và phát huy, quyền tự do sáng tạo của văn nghệ sĩ được tôn trọng, việc giao lưu và hợp tác quốc tế về văn hóa có nhiều khởi sắc.
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành chỉ thị số 13 về việc tăng cường hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc để mạnh sản xuất công nghiệp trên địa bàn.
Trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế thành phố tùy theo nhiệm vụ chuyên môn của mình giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp, người sản xuất kinh doanh về thị trường thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, các thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản, tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực thuế để hỗ trợ doanh nghiệp giảm gánh nặng chi phí để tập trung cho sản xuất kinh doanh, từng bước phục hồi phát triển.
Ủy ban nhân dân các quận huyện chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phản ánh những khó khăn vướng mắc tại địa phương, phối hợp cùng cấp có thẩm quyền nhanh chóng tháo gỡ những điểm nghẽn, rào cản pháp lý đang cản trở hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp để củng cố niềm tin và tạo động lực kinh doanh cho doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi trong thu hút đầu tư. Theo kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCE và chỉ số xanh cấp tỉnh BGE năm 2023 vừa được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức công bố, thành phố Cần Thơ vẫn nằm trong top 30 tỉnh thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất năm 2023. Tuy nhiên, thứ hạng có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực.
Cụ thể, từ thứ hạng 19 năm trước đó, Cần Thơ đã vươn lên 5 hạng, xếp vị trí thứ 14 trong PCE năm 2023 với 68,88 điểm. Nếu xét theo năm thành phố trực thuộc Trung ương, Cần Thơ ở vị trí thứ 2 sau Hải Phòng đang giữ vị trí thứ 3 cả nước. Còn nếu theo vùng đồng bằng sông Cửu Long thì Cần Thơ giữ vị trí thứ 5 sau Long An, Đồng Tháp, Bến Tre và Hậu Giang. Kết quả tăng hạng PCE 2023 của Cần Thơ cũng cho thấy sự nỗ lực của chính quyền thành phố trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục tạo thuận lợi để nhà đầu tư đến tìm hiểu và đầu tư vào thành phố. Quảng Ninh có năm thứ 7 liên tiếp dẫn đầu chỉ số PCE với 71,25 điểm.
Văn phòng điều phối nông thôn mới thành phố Cần Thơ vừa tổ chức đoàn đến khảo sát công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Thành Thắng của huyện Vĩnh Thạnh.
Xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào tháng 1 năm 2021. Từ đó đến nay, địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư nâng chất các tiêu chí theo Bộ Tiêu chí Nông thôn mới kiểu mẫu để trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2024, theo tinh thần nghị quyết của Đảng bộ xã và huyện. Theo đó, qua rà soát, hiện Thạnh Thắng đạt 3 trên 8 nội dung tiêu chí theo quy định, gồm tiêu chí số 4 văn hóa, tiêu chí số 5 du lịch và tiêu chí số 7 chuyển đổi số. Riêng 4 tiêu chí còn lại gồm tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, giáo dục và đào tạo, y tế và cảnh quan môi trường đang trong quá trình xây dựng.
Tại buổi khảo sát, đại diện đoàn lưu ý địa phương cần có những giải pháp căn cơ và lâu dài nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, tập trung nguồn lực cho xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và xây dựng mô hình mẫu theo quy định của nội dung tiêu chí về nông thôn mới kiểu mẫu đã được ban hành. Cục thuế thành phố Cần Thơ vào ngày hôm qua đã tổ chức lễ quay thưởng chương trình hóa đơn may mắn quý 1 năm nay. Trên cơ sở dữ liệu của trên 934.000 hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, trong đó có 22.800 hóa đơn có người mua là cá nhân hộ kinh doanh đủ điều kiện tham gia chương trình. Phần mềm hóa đơn may mắn đã lựa chọn ngẫu nhiên người trúng thưởng.
Các giải thưởng gồm một giải nhất trị giá 10 triệu đồng, 3 giải nhì mỗi giải trị giá 6 triệu đồng, 5 giải ba mỗi giải trị giá 4 triệu đồng và 16 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 2 triệu đồng. Cục thuế thành phố công bố công khai kết quả trên cổng thông tin điện tử Cục thuế và các phương tiện thông tin đại chúng. Thời hạn nhận thưởng là 30 ngày kể từ ngày công bố người trúng thưởng.
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa thực hiện thành công ca lấy ghép thận cùng huyết thống cho một bệnh nhân suy thận mạng giai đoạn cuối. Đây là ca ghép thận thành công đầu tiên tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Trước đó, ngày 25 tháng 4, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã thực hiện ca ghép thận đầu tiên với sự hỗ trợ của chuyên gia bác sĩ từ Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh cho bệnh nhân nam 34 tuổi ở tỉnh Bến Tre bị suy thận mạng. Sau 2 tuần phẫu thuật, người hiến thận đã bình phục và trở lại cuộc sống bình thường. Còn bệnh nhân nhận thận sức khỏe cũng đã ổn định, các chỉ số cận lâm sàng tiến triển thuận lợi, các chức năng thận của bệnh nhân đã phục hồi gần như bình thường. Sau ca ghép thận đầu tiên thành công, hiện có thêm 3 cặp trường hợp khác đã đăng ký thực hiện các quy trình để hiến và ghép thận tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.
Thú vị và các bạn, đề án mỗi xã một sản phẩm gọi tắt là chương trình OCOP được thành phố Cần Thơ triển khai từ năm 2018. Với mục tiêu đến năm 2030, toàn thành phố công nhận 40 sản phẩm OCOP các loại. Tuy nhiên, đến thời điểm này, thành phố Cần Thơ đã vượt trước xa so với chỉ tiêu đề ra. Ghi nhận từ phóng viên Ngọc Trấn.
Năm 2022 là một năm làm ăn thuận lợi của hợp tác xã Tân Trung Thành, có địa chỉ tại ấp Trường Trung, xã Trường Thành, huyện Thới Lai. Khi sản phẩm sầu riêng của hợp tác xã được cấp mã số vùng trồng, đồng thời được thương lái thu mua xuất khẩu trực tiếp sang Trung Quốc, niềm vui càng nhân đôi vào cuối năm 2023. Sầu riêng Trường Thành của đơn vị được Hội đồng Thẩm định cấp thành phố công nhận đạt sản phẩm OCOP 4 sao. Từ đây, thị trường tiêu thụ của sản phẩm sẽ được mở rộng, lợi nhuận của các thành viên hợp tác xã cũng có cơ hội tăng lên. Ông Võ Phước Tự, Giám đốc hợp tác xã Tân Trung Thành, tâm sự.
Bà nói được rất là phấn khởi.
Vì năm nay nữa là 3 năm rồi.
Hợp tác xã phấn đấu để đạt được những cái mục tiêu mà đề ra. Đến giờ lúc này thì rất là vui.
Nói chung thì hợp tác xã được công nhận mã vùng trồng năm 2022. Thì đầu năm 2023 đã xuất khẩu sang được Trung Quốc. Thì bà con rất phấn khởi và tới đây sẽ phấn đấu là làm như thế nào để cái sản phẩm mình đạt tiêu chuẩn xuất khẩu ở nước ngoài cho bà con mình có cái lợi nhuận cao hơn.
Trong số các chủ thể sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố Cần Thơ, thì ông Nguyễn Minh Phương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại Minh Đức Thành, có trụ sở tại khu vực Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, sở hữu nhiều sản phẩm OCOP 4 sao nhất với 7 sản phẩm, bao gồm khô cá tra một nắng, khô cá lóc một nắng, khô cá tra sấy ăn liền, cá tra phi lê sấy khô, cá lóc phi lê sấy khô, cá rô phi lê sấy khô và cá sặc rặn sấy khô. Đây là niềm vui, đồng thời cũng là động lực để ông tiếp tục đầu tư nâng chất các sản phẩm của mình. Ông Phương chia sẻ.
Nếu mà đầu tư để năm sau và vươn lên thì mình còn nhiều lĩnh vực về cái công cụ sản xuất, về cái hệ thống nuôi trồng, về cái hệ thống truyền thông, quảng bá để xây dựng nhiều vấn đề. Nhưng mà theo anh nghĩ nó gọn lại là thứ nhất là mẫu mã cho đẹp, thứ hai chất lượng cho nó tốt, thứ ba là giá thành hợp lý thì sẽ phát triển thêm.
Cũng theo ông Phương thì khô cá tra một nắng và khô cá tra sấy ăn liền sẽ được đơn vị ưu tiên đầu tư nâng chất lên thành sản phẩm 5 sao trong thời gian sớm nhất. Đề án mỗi xã một sản phẩm hay gọi tắt là chương trình OCOP của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2018-2020 định hướng đến năm 2030. Đề ra chỉ tiêu đến năm 2030, thành phố sẽ có 40 sản phẩm OCOP các loại. Đến nay, toàn thành phố có 148 sản phẩm OCOP các loại, trong đó 75 sản phẩm 4 sao và 73 sản phẩm 3 sao. Như vậy, hiện nay số sản phẩm OCOP của thành phố Cần Thơ đã vượt tới 270% chỉ tiêu của đề án. Để đạt kết quả này, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết.
Đây là một kết quả rất phấn khởi. Nó cũng đánh giá được cái quá trình phát triển kinh tế ở khu vực nông thôn của chúng ta nói chung trong cái thời gian vừa qua. Cái thứ nhất đó, thì có thể nói là chủ thể thì cũng đã hiểu biết và cũng đánh giá rất là chính xác đối với lại cái sản phẩm mình tạo ra. Rồi cán bộ hướng dẫn ở cấp cơ sở, tức là ý tôi muốn nói tới cấp xã, và các đồng chí ở các phòng kinh tế, phòng nông nghiệp của các quận huyện, các đồng chí cũng đã có hướng dẫn tận tình, có sự quan tâm. Rồi cái trách nhiệm của thành viên hội đồng ở huyện cũng như hội đồng ở thành phố, chúng ta cũng làm với tinh thần là công minh, công tâm, đánh giá một cách khách quan dựa theo cái tiêu chí mà chúng ta đánh giá khá chính xác.
Không những tăng về số lượng mà chất lượng các sản phẩm OCOP được chứng nhận có doanh số bán ra tăng bình quân 20%, giá trị sản phẩm tăng 17%. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho các chủ thể sản phẩm của đề án này.
Chương trình sẽ được tiếp nối với phần tin kinh tế thị trường. Thú vị, giá vàng trên thị trường ngày hôm qua ghi nhận thêm kỷ lục mới. Chỉ trong vài tiếng, giá vàng miếng tăng gần 2 triệu đồng một lượng và dọt lên đỉnh mới là 89 triệu đồng một lượng, cao nhất từ trước đến nay.
Vào đầu giờ chiều hôm qua, giá vàng miếng đang được SJC niêm yết ở mức 86,8 đến 89,1 triệu đồng một lượng mua và bán, tăng 1,6 đến 1,7 triệu đồng một lượng so với đầu giờ sáng nay. Mức giá này đã lật đổ kỷ lục 88,5 triệu đồng một lượng vừa lập được trong sáng cùng ngày. Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Doji niêm yết ở mức 86,8 đến 88,3 triệu đồng một lượng, tăng 1,6 triệu đồng một lượng. Như vậy, từ sau lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, giá vàng trong nước đã liên tục thiết lập nhiều đỉnh cao kỷ lục khi chinh phục lần lượt mốc 87, 88, 89 triệu đồng một lượng. Nhiều ý kiến còn cho rằng giá kim loại quý có thể lập đỉnh 90 triệu đồng một lượng.
Giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu từ chiều ngày hôm qua sau điều chỉnh định kỳ của Liên Bộ Công Thương Tài chính.
Theo đó, giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 22.623 đồng một lít, giảm 1.288 đồng một lít so với giá cơ sở hiện hành. Xăng RON 95-3 không cao hơn 23.544 đồng một lít, giảm 1.411 đồng một lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu diesel 0.05S không cao hơn 19.847 đồng một lít, giảm 759 đồng một lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu hỏa không cao hơn 19.701 đồng một lít, giảm 843 đồng một lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu mazut 180 CST 3.5S không cao hơn 17.503 đồng một ký, giảm 160 đồng một ký so với giá cơ sở hiện hành. Tại kỳ điều hành này, nhà điều hành quyết định không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu nêu trên.
Trong 4 tháng năm 2024, xuất khẩu gạo của nước ta đã đạt 3.230.000 tấn, thu về hơn 2 tỷ USD, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam đã trúng liên tiếp một số gói thầu lớn.
Theo đó, tại thị trường Indonesia cuối tháng 4 năm nay, cơ quan hậu cần quốc gia Indonesia Bulog đã mua 300.000 tấn gạo trong một cuộc đấu thầu quốc tế. Trong lần đấu thầu này, Bulog đã mua 109.000 tấn từ Việt Nam với giá từ 588 đến 590 USD một tấn, với giá thấp nhất là 585 USD một tấn. Cùng với việc trúng thầu lớn từ Indonesia, gần đây các doanh nghiệp Việt cũng có thêm cơ hội từ thị trường Hàn Quốc. Tập đoàn Thương mại Thực phẩm và Thủy sản Nhà nước Hàn mua 900 tấn gạo hạt dài có nguồn gốc từ Việt Nam với giá 709,88 đô la Mỹ một tấn. Ngoài ra, cơ quan này cũng tìm cách mua trên 117.100 tấn gạo trong cuộc đấu thầu, và kết quả đấu thầu còn lại sẽ được công bố sau khi Cục Quản lý Chất lượng Nông sản kiểm tra mẫu.
Giá cà phê giảm 35.000 đồng một ký chỉ trong một tuần sau khi chạm đỉnh lịch sử. Tuy nhiên, đà giảm dự kiến sẽ không kéo dài do lo ngại về nguồn cung vẫn còn.
Trong 4 tháng đầu năm 2024, giá cà phê Robusta trên sở giao dịch liên lục địa châu Âu cũng như giá cà phê nhân xu tại Việt Nam ghi nhận đà tăng ấn tượng. Giá cà phê Robusta tăng hơn 60% lên mức cao nhất lịch sử vào ngày 24 tháng 4. Tương tự, mức cao nhất từng ghi nhận đối với giá cà phê tại Việt Nam lên tới 134.400 đồng một ký vào ngày 30 tháng 4, cao gấp đôi so với ngày đầu năm. Hiện giá cà phê tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ đồng loạt quay về dưới mốc 100.000 đồng một ký, đánh mất gần 30% so với mức đỉnh lịch sử vào cuối tháng 4.
Từ tháng 5, măng cụt bắt đầu vào mùa. Như hiện nay, trên thị trường, phần lớn cửa hàng quầy bán trái cây đều trưng bày măng cụt Thái Lan với giá hấp dẫn, trong khi hàng Việt số lượng rất ít.
Theo các tiểu thương, năm nay nguồn cung dồi dào, nhiều doanh nghiệp nhập trái cây Thái về Việt Nam nên giá càng cạnh tranh, dao động từ 55.000 đồng đến 65.000 đồng một ký. Trong khi đó, mọi năm thời điểm này, măng cụt Thái có giá từ 100.000 đồng một ký, thậm chí măng đầu mùa có lúc tới 200.000 đồng. Măng cụt là loại trái bảo quản được lâu, vỏ dày, dễ vận chuyển đi xa, thuận lợi để xuất khẩu. Tại Việt Nam được trồng nhiều tại tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Vĩnh Long, Trà Vinh, nhưng diện tích hạn chế. Trong khi đó, Thái Lan là quốc gia có diện tích trồng măng cụt lớn nhất thế giới với 80.000 hecta và chỉ trồng giống chất lượng quả cao.
Chương trình khuyến mãi chào mừng sinh nhật 35 năm của Liên minh Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Co-op với chủ đề Sài Gòn Co-op 35 năm niềm tin gắn kết diễn ra tại hơn 800 điểm bán bao gồm Co-op Mart, Co-op Extra, Co-op Food, Co-op Smile, Trees, Five Life, Sen City, Sen Market trên toàn quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc về đích.
Tuần cuối của chương trình, ngoài các mặt hàng siêu ưu đãi đến 50% đồng giá 5.000 đồng, Co-op Mart, Co-op Extra, Co-op Food gửi đến khách hàng 350.000 phần quà là áo mưa dù hoặc bộ quà tặng phiên bản đặc biệt kỷ niệm 35 năm Sài Gòn Co-op. 100.000 phần quà là các mặt hàng thiết yếu. Khách hàng tham gia những mini game tại điểm bán hoặc trên kênh mua sắm Co-op online để nhận những phần quà ý nghĩa này. Trong đó, chương trình rạng ngời tuổi 35 bùng nổ tri ân tổ chức trên kênh coop-online.vn. Theo đó, 10 khách hàng truy cập và mua sắm đầu tiên trong ngày từ ngày 11 đến 13 tháng 5 với hóa đơn từ 3 triệu rưỡi trở lên được tặng một e-voucher trị giá 350.000 đồng. Mini game ghép thông điệp nhận quà vui áp dụng từ 9 tháng 5 đến 15 tháng 5 khi mua sắm trong khu tự chọn tại Co-op Mart, Co-op Extra, Co-op Food với giá trị hóa đơn theo thể lệ. Khách hàng được bắt thông điệp trong bánh kem trong suốt khổng lồ và có cơ hội nhận những phần quà là những mặt hàng thiết yếu, áo mưa hoặc bộ quà tặng phiên bản đặc biệt kỷ niệm 35 năm Sài Gòn Co-op.
Quý khán giả thân mến, ngày nay khi công nghệ ngày càng phát triển, các xu hướng kinh doanh online đã trở nên phổ biến. Việc mua hàng online đã trở thành thói quen của nhiều người. Và giới trẻ hiện nay đã nắm bắt nhanh xu hướng cũng như là công nghệ để kinh doanh online, khởi nghiệp. Thực tế cho thấy đã có nhiều bạn trẻ thành công từ hình thức kinh doanh này.
Yêu thích quà và thử sức với công việc bán quà tươi, em Nguyễn Thị Lành ở phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng rất bất ngờ khi được nhiều người biết đến và ủng hộ thông qua mạng xã hội. Để có nhiều người biết đến và sớm như vậy là nhờ vào sự năng động linh hoạt của Lành khi em biết tận dụng mạng xã hội để quảng bá cho sản phẩm của mình. Lành thực hiện setup xe qua rồi quay clip đăng lên TikTok gánh xe qua Cần Thơ của mình. Bất ngờ, clip được nhiều người xem và biết đến. Tận dụng cơ hội đó, ngoài bán lẻ trực tiếp, Lành còn thực hiện bán sỉ đi các tỉnh thành. Em Nguyễn Thị Lành, ngụ phường Hưng Thạnh, quận Ninh Kiều, nói:
Em bán chủ yếu ở trên Facebook, trên trang Face của em với lại là ở trên Zalo. Rồi sau đó thì em có đăng clip lên TikTok. Thường là các bạn biết em qua TikTok là nhiều nhất.
Em Nguyễn Thị Bích Ngọc ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho biết.
Em biết đến tiệm hoa của chị Lành là qua TikTok. Em lướt TikTok vô tình gặp. Em thấy giá cả hợp lý, rất là rẻ.
Bên cạnh Lành, nhiều người trẻ khác cũng thành công thu hút khách hàng thông qua mạng xã hội. Có thể kể đến là anh Quỳnh Minh Thắng, chủ cửa hàng Ruby Pet, chuyên kinh doanh các dịch vụ thú cưng như nhân giống bán mèo con, bán thức ăn, quần áo, phụ kiện, dịch vụ khách sạn lưu trú và làm đẹp cho chó mèo. Hay chị Trần Thị Lê Uyên, chủ cửa hàng bánh Uyên Trần Food, gửi hàng đi khắp các tỉnh thành và nước ngoài. Anh Phan Long An, chủ shop An Hobby Store, kinh doanh các mô hình Gundam, dân dân. Anh Phan Long An, chủ shop An Hobby Store, quận Cái Răng, chia sẻ.
Hiện tại em mở shop cũng được vài tháng và cũng đang mở shop vật lý và cũng đang phát triển shop với hệ thống bán hàng trên các nền tảng, trang mạng xã hội và trên các sàn thương mại điện tử.
Chị Trần Thị Lê Uyên, ngụ phường Hương Lợi, quận Ninh Kiều thì cho biết như vậy.
Uyên kinh doanh ở trên các trang mạng xã hội thì cũng nhờ đó mà cũng kết nối được rất là nhiều khách hàng. Khách lẻ thì rất là ổn định ở nội ô Ninh Kiều, Cần Thơ. Thì ngoài ra Uyên Trần cũng có bỏ sỉ đi các tỉnh khác. Xa nhất là đã gửi đi được tới Bình Thuận, Tây Ninh, Đà Nẵng. Còn xa hơn nữa ra ngoài nước ngoài thì Uyên Trần có kết nối và gửi đi được Hàn Quốc, Úc, Mỹ và Campuchia.
Khi được hỏi lợi thế của kinh doanh online, các bạn trẻ đa số cho biết sẽ ít tốn hoặc không phải tốn tiền thuê mặt bằng, có thể tận dụng diện tích tại nhà để kinh doanh, giảm được chi phí nhân công như bảo vệ, người đón tiếp, tiền trang trí cửa hàng, nhưng lại được nhiều người ở gần xa biết đến. Tuy nhiên, việc kinh doanh online cũng cần phải tìm hiểu kỹ về lợi thế và bất cập của loại hình kinh doanh này nhằm tránh rủi ro.
Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Năm 2023, Việt Nam xảy ra hơn 1.100 trận thiên tai với 21 trên 22 loại hình thiên tai. Tính từ tháng 1 năm 2023 đến nay, thiên tai đã làm 166 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế ước tính trên 8.200 tỷ đồng.
Hiện nay, cả nước có hơn 400.000 tình nguyện viên chữ thập đỏ, trong đó mỗi tỉnh thành đều có ít nhất một đội tình nguyện viên về phòng ngừa và ứng phó thảm họa. Năm 2023, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động phòng ngừa ứng phó thảm họa trên cả nước. Tổng giá trị hoạt động phòng ngừa ứng phó thiên tai, dịch bệnh và sự cố nghiêm trọng năm 2023 đạt hơn 149 tỷ đồng, trợ giúp 394.500 lượt người bị ảnh hưởng.
Từ đầu năm 2024 đến nay, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động kịp thời hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng mưa đá, dông lốc tại các tỉnh miền núi phía Bắc, hạn hán xâm nhập mặn tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, cháy và sự cố nghiêm trọng tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên cả nước. Theo Cục Cảnh sát Phòng Cháy, Chữa Cháy và Cứu nạn Cứu hộ, trong tháng 4, toàn quốc đã xảy ra 372 vụ cháy, tăng 19 vụ so với cùng kỳ, làm 3 người thiệt mạng và 2 người bị thương.
Về tài sản, ước tính sơ bộ các vụ cháy gây thiệt hại khoảng 18,69 tỷ đồng và 43,94 hecta rừng. Các vụ cháy vẫn chủ yếu xảy ra tại địa bàn thành thị với 218 vụ, chiếm trên 58%. Nông thôn xảy ra 154 vụ, chiếm hơn 41%. Những nguyên nhân xảy ra các vụ cháy nổ phần lớn là do sự cố hệ thống điện và thiết bị điện, kế đến là do sơ suất bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt. Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở cơ sở rộng khắp, chất lượng hiệu quả, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hai mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng.
Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, dự báo trong tháng 5, nhiệt độ trung bình cho cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm, từ 1,5 đến 2,5 độ C. Do đó, nhu cầu điện sẽ tiếp tục tăng cao với sản lượng điện tiêu thụ bình quân ngày toàn hệ thống dự kiến ở mức là trên 913 triệu kWh một ngày, tăng 12% so với cùng kỳ. Công suất cực đại có thể lên đến 49.000 MW, riêng miền Bắc có thể lên đến 24.500 MW.
Lãnh đạo EVN yêu cầu các tổng công ty điện lực nắm bắt hàng tuần tình hình sản xuất kinh doanh, sẵn sàng các kịch bản cung ứng điện, tiếp tục thực hiện chỉ thị số 20 về việc tuyên truyền và thực hiện tiết kiệm điện để chung tay góp phần đảm bảo cung cấp điện trong mùa hè nắng nóng năm 2024. EVN cũng kêu gọi sự chia sẻ và hành động tích cực phối hợp của người dân và các khách hàng sử dụng điện thông qua việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm, nhất là vào các giờ cao điểm, trưa từ 11 giờ đến 15 giờ và tối từ 19 giờ đến 23 giờ. Việc triệt để sử dụng tiết kiệm điện cũng làm giảm thiểu nguy cơ sự cố về điện và hạn chế tình trạng quá đơn tiền điện tăng cao.
Dự báo trong ngày 10 tháng 5, Nam Bộ có nắng nóng và có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 55%.
Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư, do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Quý thính giả thân mến, từng bị tai nạn chấn thương nặng nhưng bị người đi đường thờ ơ, anh Nguyễn Ngọc Hạc, 33 tuổi, ở xã Quả An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, đã quyết tâm thành lập đội SOS Hậu Giang. Đội đã ứng cứu kịp thời hàng ngàn trường hợp bị tai nạn giao thông.
Anh Hạc kể, nhiều năm trước, anh rời quê lên thành phố Hồ Chí Minh xin làm bảo vệ cho một công ty. Trong một lần tan ca trở về phòng trọ, anh gặp tai nạn dẫn đến chấn thương tay chân và dùng đầu. Tuy nhiên, khi đó người qua lại trên đường e dè không dám đến giúp đỡ. May mắn anh được người bạn làm cùng giúp đưa vào bệnh viện điều trị. Hơn 5 tháng sau, sức khỏe mới phục hồi. Năm 2018, anh Hạc trở về quê buôn bán nhỏ để trang trải cuộc sống. Năm 2019, thấy cảnh người gặp nạn về đêm, ít ai dám can thiệp hỗ trợ. Anh quyết định thành lập đội SOS Hậu Giang với mong muốn góp sức giúp những người gặp nạn về đêm được hỗ trợ sơ cứu, đưa đến bệnh viện kịp thời. Khi mới thành lập, đội của anh Hạc gặp nhiều khó khăn do thiếu dụng cụ hỗ trợ cứu thương, các thành viên chưa hiểu cách sửa chữa xe hư hỏng. Anh cho biết, thời gian đầu, đội thường ra quân đi tuần lúc đêm về theo tuyến quốc lộ 61, nhưng về sau, khi số điện thoại đường dây nóng được nhiều người biết đến, lan tỏa trên mạng xã hội, đội ngưng đi tuần mà chuyển sang trực đường dây nóng để tiếp nhận và quy động anh em tập hợp mỗi khi xảy ra tai nạn.
Gần đây, mô hình cứu hộ về đêm của đội SOS Hậu Giang lan tỏa nhanh và có hoạt động thiết thực và được sự tin tưởng của người dân. Số điện thoại đường dây nóng 0352 400 159 của đội đã trở thành cứu tinh của những người chẳng may gặp nạn trong đêm.
Hiện đội SOS Hậu Giang có khoảng 10 thành viên làm phụ hộ công nhân buôn bán nhỏ. Mặc dù chênh lệch về tuổi đời, nghề nghiệp, nhưng ai cũng có chung một tâm nguyện là giúp đỡ người đi đường chẳng may bị tai nạn. Do không phải là những cứu hộ viên chuyên nghiệp, nên ai cũng cố gắng bồi dưỡng thêm kiến thức, học các kỹ năng sơ cứu với mong muốn có thể hỗ trợ người đi đường gặp nạn một cách tốt nhất. Anh Nguyễn Văn Đồng, thành viên đội, chia sẻ. Các thành viên trong đội đều rất muốn làm việc gì đó có ý nghĩa để giúp đỡ mọi người và cố gắng hết sức để duy trì việc làm có ích này.
Mỗi khi nhận được thông tin tai nạn, đội sẽ lập tức đến hiện trường nhanh nhất có thể. Địa bàn hoạt động không giới hạn trong và ngoài tỉnh, miễn có người cần giúp đỡ sẽ lập tức có mặt. Với những trường hợp tai nạn, đội sẽ phân công thành viên bảo vệ hiện trường để đợi lực lượng chức năng đến giải quyết, hỗ trợ sơ cứu, chuyển nạn nhân đến bệnh viện kịp thời. Anh Hạc cho biết, nhờ hoạt động hiệu quả nên năm 2019, đội được một nhà hảo tâm tặng chiếc xe cứu thương cũ. Nhưng do xe xài thời gian dài xuống cấp, nên đội tìm mua chiếc xe khác và được bán trẻ lại với giá là 20 triệu đồng. Số tiền trên đều được anh em gom góp mua để hỗ trợ bà con. Chi phí hoạt động xăng xe mỗi ngày khoảng vài trăm ngàn đồng cũng đều do anh em xuất tiền ra duy trì.
Hơn 5 năm hoạt động, đội SOS Hậu Giang đã kịp thời hỗ trợ hơn 1.000 trường hợp gặp sự cố giao thông, bị tai nạn về đêm. Ngoài việc cứu hộ, các thành viên trong đội còn tuyên truyền an toàn giao thông bằng việc ra quân đi phát tờ rơi, nhắc nhở bà con lưu thông an toàn. Khi gặp những hoàn cảnh khó khăn, đội cũng vận động và hỗ trợ. Anh Hạc vừa lập thêm đội SOS tại thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang với khoảng 10 thành viên. Anh kể thêm, ngày 22 tháng 1 năm 2024, SOS tại thị xã Long Mỹ cũng kịp thời có mặt hỗ trợ khi xe tải 3 tấn rưỡi chở thức ăn bị lật trên tuyến quốc lộ 61 đoạn qua xã Long Bình. Các anh em tham gia bảo vệ hiện trường, hỗ trợ tài xế, lực lượng chức năng. Khi nhận được lời cảm ơn của tài xế, người dân xung quanh, anh em vô cùng phấn khởi trong ngày đầu năm mới.
Câu chuyện về đội SOS Hậu Giang vừa rồi cũng đã khép lại 30 phút chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.